không phải chuyện ngụ ngôn mà là sức mạnh. Đó là nơi ma số B, thầy phù thủy vĩ đại, đã ném xuống những lá bùa ngoại đạo, thuốc men và xương phù thủy của mình sau khi tìm thấy một cuộc sống mới trong đấng Christ. Năng lượng để tiết kiệm. Chúng tôi không làm theo những câu chuyện được sáng tạo khéo léo khi nói với các bạn về quyền năng và sự thái lâm của Chúa. Chúng tôi là Chúa Giêsu Christ, nhưng chúng tôi là nhân chứng của bệ hạ. 2 Phi-e-rơ 1 câu 16. Một số người sẽ cho rằng chúng ta tin rằng Kinh Thánh chỉ được tạo ra từ những câu chuyện ngụ ngôn hoặc những câu chuyện không có thật và được dựng lên bởi những người đàn ông. Sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta biết rằng khi họ ở trên núi, họ đã thấy Chúa Giêsu bị biến hình hoặc thay đổi trước mắt họ. Họ đã nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài và nghe tiếng của Đức Chúa Trời từ trên trời phán rằng: "Đây là con ta, là đấng ta yêu mến, được đẹp lòng về Ngài." Ma-thi-ơ 17 câu 5. Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta rằng ông không hổ thẹn về phúc âm của đấng Christ vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi mọi người tin, cho người Do Thái và sau đó là người ngoại. Rô-ma 1 câu 16. Chúa Kitô đã đến để cứu những người tội lỗi. Không có ai quá xấu cũng không quá tốt mà Ngài không thể cứu. Ngài có thể cứu hoàn toàn những ai đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Hê-bơ-rơ 7 câu 25. Anh ta có sức mạnh để cứu những kẻ nghiện rượu khốn khổ nhất, xã hội đen, kẻ trộm và kẻ dối trá. Ngài cũng đã cứu kẻ trộm trên thập tự giá. Ngài đã cứu người đàn bà Samari. Anh đã cứu người điên cuồng Gadara đang bị ám bởi một quân đoàn quỷ dữ. Anh ta quở trách biển cả bão táp và cứu Tì Thơ khỏi bị chìm. Ông đã cứu những người sùng đạo như Sauler thành Ta Sút, người sau này trở thành Phao-lô hùng mạnh. Nơi đây ở châu Phi, Ngài đã cứu hàng ngàn linh hồn. Một số là những kẻ say xỉn, những người khác vô đạo đức và một số là những thầy phù thủy quyền năng. Một người tên là Masobe, là bác sĩ phù thủy quyền năng nhất trong thời của ông ta. Anh biết cách tận dụng những linh hồn ma quỷ và tự nhận mình có sức mạnh làm mưa làm gió. Anh ta là một kẻ say xỉn và vô đạo đức. Nhưng một ngày nọ, khi nghe phúc âm được giao giảng và thấy cách Chúa chữa lành người bệnh què mà không cần thuốc men, ông đã được cứu một cách tuyệt vời. Anh ta trở về nhà ở vùng núi cao Lesotho và thu thập tất cả thuốc men, xương cốt và bùa chú của mình và ném chúng xuống một vách đá cao xuống thác nước Malesuna sâu thẳm. Anh ta đã tiêu hủy thuốc lá và cần sa của mình và đổ hết bia của mình, vì anh ta quyết tâm không bao giờ uống bất kỳ loại rượu hoặc hút bất kỳ hình thức thuốc lá hoặc đắc ga nào nữa. Ông đã trở thành một cơ đốc nhân chân thành được mọi người gọi là người thật của Đức Chúa Trời. Không ai có thể thay đổi cuộc sống của người đàn ông đó ngoài Chúa Giêsu Christ. Tôi biết một thanh niên khác là một tay xã hội đen thực thụ, người chỉ sống bằng nghề trộm cắp, lừa đảo và cướp giật ở bất cứ đâu anh ta đi đến. Anh ta ở trong tù nhiều hơn là ra khỏi nó. Nhưng quyền năng của tin mừng đã cứu người đàn ông đó một cách triệt để và thay đổi toàn bộ cuộc đời anh ta và khiến anh ta trở thành một người giao giảng tin mừng tuyệt vời. Qua lời giao giảng của ông, hàng trăm tên xã hội đen, kẻ say rượu, kẻ trộm và kẻ giết người đã thực sự được cứu giữa mọi tầng lớp nhân dân, giàu nghèo, da trắng và da đen. Nguồn điện tiết kiệm tương tự đã thay đổi cuộc đời tôi hơn 60 năm trước và đã giữ chân tôi suốt những năm qua. Nó đã cứu anh chị em tôi và mẹ thân yêu của tôi. Nó sẽ cứu bạn nếu bạn để Chúa Giêsu đi vào lòng mình. Tôn giáo sẽ không cứu bạn nhưng Chúa Giêsu sẽ làm được. Vì đây là mục đích chính của việc Ngài đến thế gian. Có lần chúng tôi ở với một người đàn bà góa chồng, người chồng của ông ta, đã sống trong địa ngục hơn 20 năm, suýt chút nữa đã uống rượu tự tử và khiến cuộc sống của vợ con ông ta khốn khổ nhất. Nhưng họ không ngừng cầu nguyện cho anh ta và Đức Chúa Trời đã cứu và giải cứu anh ta khỏi những con đường tội lỗi của anh ta. Sức mạnh của tin mừng không chỉ có thể cứu từng cá nhân, mà còn có thể cứu cả gia đình, cả làng, thị trấn và cả đất nước. Sự hồi sinh ở xứ Êu nhiều năm trước đã cứu toàn bộ ngôi làng. Lời giao giảng đơn giản của Jonah đã cứu thành Ninive khỏi bị hủy diệt. Chúa có thể cứu toàn bộ quốc gia. Ông nói, hỡi tất cả các ngươi trên trái đất, hãy hướng về ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, không có chi khác. Ê-sai 45 câu 22. Đây là lý do tại sao thiên sứ nói với Joseph, trước khi Chúa Giêsu được sinh ra, ông đặt tên cho Ngài là Giêsu, vì Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi của họ. Ma-thi-ơ 1 câu 21. Sức mạnh để chữa lành. Đức Chúa Trời phán với Môi-se rằng, ta là Chúa là đấng chữa lành ngươi. Xuất Ê-díp-tô ký 15 câu 26. Ngay cả khi họ bị rắn cắn, chỉ cần nhìn vào dấu hiệu mà Ngài cung cấp đã giữ họ sống sót và chữa lành cho họ. Người phung đến với Chúa Giêsu ngay lập tức được chữa lành. Người mù nhìn thấy, người điếc nghe thấy và người câm nói được. Kẻ què và kẻ què bước đi. Ngay cả những người đã chết cũng được sống lại nhờ quyền năng của Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Nếu không có quyền năng chữa lành trong phúc âm và nhân danh Chúa Giêsu, thì không thể viết được bài báo này, vì bản thân tôi đã nhiều lần đứng trước cửa tử vì bệnh hiểm nghèo, nhưng đã được chữa lành bởi quyền năng của lời ngài. Chắc chắn ngài đã gánh lấy tội lỗi và bệnh tật của chúng ta trong chính thân thể của ngài trên thập tự giá và nhờ vết thương của ngài mà chúng ta được chữa lành. Ê-sai 53 câu 5.
Hỡi linh hồn tôi, hãy ngợi khen Chúa. Ngài tha thứ mọi tội lỗi và chữa lành mọi bệnh tật cho tôi. Thi Thiên 103 câu 2 đến câu 3. Ngài chữa lành trái tim và tinh thần bị thương, tàn nát. Ta sẽ phục hồi sức khỏe và chữa lành vết thương cho ngươi.
Giê-rê-mi 30 câu 17. Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra con người từ cát bụi của trái đất, cũng có thể phục hồi sức khỏe cho chúng ta và giữ cho chúng ta khỏe mạnh.
Tôi sẽ không quên con trai của một tù trưởng ở Lesotho bị thương ở lưng do ngã ngựa. Anh ta bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Anh không thể cử động chân và cứ thế nằm ngựa trong hơn 2 năm.
Qua việc nghe sứ điệp phúc âm, ông đã thú nhận tội lỗi của mình và tìm thấy một cuộc sống mới trong Đấng Christ. Để đáp lại lời cầu nguyện, ông đã ngay lập tức được chữa lành và có thể cưỡi ngựa trở lại.
Việc chữa bệnh cho Madito, người thừa kế vị trí thủ lĩnh giàu có nhất của Lesotho, đã gây rúng động cả đất nước. Trong nhiều năm, cô đã phát điên và bị trói bằng xiềng xích. Không có bác sĩ nào, dù da trắng hay da đen, có thể giúp cô ấy.
Nhưng Đức Chúa Trời đã trả tự do cho cô sau khi cô được một trong những tôi tớ khiêm tốn của Ngài cầu nguyện cho cô.
Tôi sẽ không quên vợ của một trong những nông dân ở bang không có màu da cam bị ốm nặng như thế nào sau khi sinh đứa con đầu lòng. Trong suốt 15 năm, cô đã trải qua 24 ca phẫu thuật nghiêm trọng và phải chịu đựng cho đến chết.
Cô không thể cử động một chi nào và không còn có thể nhìn hoặc nghe.
Mộ của cô đã được đào, quan tài được mua và người thân của cô đã được thông báo đến dự tang lễ.
Nhưng Đức Chúa Trời đã can thiệp khi một trong những tôi tớ của Ngài cầu nguyện lời cầu nguyện của Đức Tin.
Ông trích dẫn. Mác 16 câu 17 đến 18. Ai tin thì đặt tay trên người bệnh, sẽ khỏi. Đức Chúa Trời đã chạm vào người phụ nữ và cô ấy đã được chữa lành.
Quyền năng của huyết Chúa Giê-xu.
Chỉ nhờ quyền năng của huyết Chúa Giê-xu mà lòng chúng ta mới có thể được tẩy sạch mọi tội lỗi.
Không có xà phòng, thuốc hay hóa chất nào có thể làm mất đi tội lỗi.
Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không có tội lỗi, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không nằm ở chúng ta.
Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Đức Chúa Trời là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Huyết của Chúa Giê-xu Ki-tô, con Đức Chúa Trời, thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi.
Một Giăng 1 câu 7 đến câu 10.
Trong Khải Huyền 7 câu 9 đến câu 17.
Chúng ta đọc về một đoàn dân đông không ai đếm được, thuộc mọi quốc gia, chi phái, dân tộc và ngôn ngữ, đã giặt áo choàng và làm cho họ trắng trong huyết chiến con.
Phi-e-lơ và Giăng cho chúng ta biết về quyền năng cứu chuộc của huyết Chúa Giê-xu, không chỉ thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi trong quá khứ mà còn khỏi chính tội lỗi và khỏi sự thống trị và quyền lực của tội lỗi.
Đức Chúa Trời đã mua chúng ta cho chính Ngài qua huyết của con Ngài.
Chúng ta biết rằng chúng ta không được mua bằng vàng và bạc, nhưng bằng huyết quý giá của Chúa Giê-xu Ki-tô, Đấng không tì vết hay khiếm khuyết.
Một Phi-e-lơ 1 câu 18 đến 19.
Chúa Giê-xu đã mua chúng ta cho Đức Chúa Trời bằng huyết của Ngài từ mọi chi phái, ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia để làm cho chúng ta trở thành thầy tế lễ hầu việc Đức Chúa Trời.
Khải Huyền 5 câu 9 đến câu 10. Huyết của Chúa Giê-xu có quyền năng bảo vệ chúng ta khỏi quyền lực xấu xa của kẻ thù.
Chính máu của con chiên dạy trên ngưỡng cửa nhà của họ đã bảo vệ con cái Israel ở Ai Cập khỏi kẻ hủy diệt đã giết chết tất cả các con đầu lòng.
Đức Chúa Trời phán, khi ta nhìn thấy huyết, ta sẽ băng qua ngươi.
Xuất Ê-díp-tô ký 12 câu 13.
Chính sợi dây đỏ tươi trên cửa sổ đã cứu Ra-háp và tất cả dân tộc của nàng khi dây ly câu ngã xuống.
Giô-suê 2 câu 18 đến 21, cũng vậy, huyết của Chúa Giê-xu có quyền năng cứu bạn và gia đình bạn nếu bạn tin.
Hãy tin vào Chúa Giê-xu Christ, thì bạn và gia đình bạn sẽ được cứu.
Công vụ 16 câu 31.
Người dân ở đất nước Lê-xô-thô trần trụi và không có cây cối buộc những dải duy băng đỏ nhỏ giữa hai cánh gà của họ.
Họ biết rằng diều hâu sẽ không tấn công hoặc lấy một con gà có dải băng đỏ trên lưng.
Chúng ta cũng đọc trong Khải Huyền 12 câu 11,
rằng các thánh của Đức Chúa Trời đã chiến thắng Satan nhờ quyền năng huyết chiến con.
Câu sau rất đúng. Có quyền năng, sức mạnh kỳ diệu, trong huyết chiến con, có sức mạnh, quyền năng, sức mạnh kỳ diệu, trong huyết chiến con quý giá.
Sức mạnh của lời cầu nguyện. Tin rằng lời cầu nguyện có sức mạnh vô hạn. Cầu nguyện thay đổi mọi thứ. Chúa Giê-xu nói, hãy xin thì sẽ được ban cho anh em.
Ma-thi-ơ 7 câu 7.
Người phung không ai có thể giúp được, đã xin Chúa Giê-xu chữa lành cho anh ta và Chúa Giê-xu đã làm.
Đã nhận được thị giác của anh ấy.
Bốn người đàn ông khiêng một người đàn ông bị liệt đến với Chúa Giê-xu, cầu xin Ngài chữa lành cho anh ta và Chúa Giê-xu đã làm vậy.
Lời cầu nguyện có sức mạnh hơn bom nguyên tử hay bất kỳ loại bom nào khác.
Lời cầu nguyện không chỉ cứu một cá nhân,
nó có thể thay đổi toàn bộ quốc gia.
Eli, là một người như chúng ta, đã tha thiết cầu nguyện rằng trời không mưa, và trời không mưa trong 3 năm rưỡi.
Anh lại cầu nguyện và trời đổ mưa.
Ông cũng cầu nguyện một lời cầu nguyện đơn giản và lửa từ trời xuống, đốt của tế lễ, gỗ, đá và bụi và liếm lên mặt nước. Toàn thể dân tộc Israel được trở về với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện của một người.
Vua Ê-xê-chia cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi kẻ thù đến chống lại ông.
Để đáp lại lời cầu nguyện của ông, thiên sứ của Chúa đã giết 185.000 binh lính trong trại của kẻ thù.
Chúa Giê-xu cầu nguyện cho đến khi mặt ngài sáng lên và áo ngài trắng sáng. Anh ấy đã cầu nguyện suốt đêm. Anh ăn chay và cầu nguyện. Ngài tha thiết cầu nguyện cho đến khi mồ hôi của ngài giống như những giọt máu lớn. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và ma quỷ nhờ lời cầu nguyện. Anh ấy bảo chúng tôi phải cầu nguyện mọi lúc.
Sức mạnh của niềm tin và tình yêu.
Chúa Giê-xu nói rằng nếu chúng ta có đức tin nhỏ như hạt cải, chúng ta sẽ rời được núi.
Ma-thi-ơ 17 câu 20.
Không gì là không thể nếu chúng ta tin tưởng và đặt niềm tin vào Chúa.
Nhờ tin vào Đức Chúa Trời, dân Y-sơ-ra-ên đã khuất phục các vương quốc, đem lại công lý, đạt được những gì đã hứa, ngậm miệng sư tử, ngăn cơn thịnh nộ của lửa và thoát khỏi gươm giáo.
Trong những lúc yếu đuối, họ đã trở nên mạnh mẽ, trở nên dũng cảm trong trận chiến, như David khi chiến đấu với Goliath và đánh bại quân đội của kẻ thù.
Hê-bơ-rơ 11 câu 33 đến 34.
Niềm tin là chiến thắng vượt qua cả thế giới.
Một Giăng 5 câu 4.
Một trong những quyền năng lớn nhất của Đức Chúa Trời là tình yêu thương.
Tình yêu mạnh mẽ như cái chết.
Tình yêu chiến thắng kẻ thù của chúng ta.
Trong khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
Khi chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời, chúng ta đã được hòa giải với Đức Chúa Trời qua cái chết của con ngài.
Rô-ma 5 câu 8 đến câu 10.
Chính sức mạnh của tình yêu thương đã giúp Đức Chúa Trời ban cho chúng ta con một của ngài để cho chúng ta là con một của ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Giăng 3 câu 16.
Tình yêu thương này của Đức Chúa Trời buộc chúng ta phải phụng sự ngài, tuân giữ các điều gian của ngài, vâng lời và tin cậy ngài.
Nó đánh bay mọi nỗi sợ hãi. Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô.
Trong mọi sự, chúng ta hơn kẻ chinh phục nhờ ngài, Đấng đã yêu thương chúng ta.
Vì tôi tin chắc rằng không phải cái chết hay sự sống, thiên thần hay ác quỷ, hiện tại hay tương lai, cũng không phải bất kỳ quyền năng nào, cả chiều cao hay chiều sâu, cũng như bất cứ điều gì khác trong mọi tạo vật, sẽ có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời.
Là trong Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.
Rô-ma 8 câu 35 đến 39.
Vẽ điện.
Chúa Giê-xu giống như một nam châm mạnh mẽ thu hút tất cả mọi người đến với chính ngài.
Chúa Giê-xu nói, nhưng tôi, khi tôi được cất lên khỏi đất, sẽ kéo mọi người đến với chính mình.
Giăng 12 câu 32.
Chúa rêu không xua đuổi chúng ta bằng nỗi sợ hãi như ma quỷ làm, Chúa rêu lôi kéo chúng ta như một người chăn tốt chăn dắt đàn chiên của mình.
Ngài lôi kéo chúng ta khỏi tội lỗi và khỏi những thú vui tội lỗi của thế gian để theo ngài đến những đồng cỏ xanh tươi và những vùng nước yên tĩnh.
Chẳng bao lâu nữa, chính Chúa sẽ từ trời xuống với một mệnh lệnh lớn, với tiếng nói của Tổng lãnh Thiên thần và với tiếng kèn kêu gọi của Đức Chúa Trời, và những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Sau đó chúng ta, những người còn sống và bị bỏ lại sẽ bị bắt
trong ánh mắt lấp lánh để gặp Chúa trên không trung.
Và vì vậy chúng tôi sẽ ở với Chúa mãi mãi.
1 Thê-sa-lô-ni-ca 4 câu 13 đến 18 và 1 Cô-rinh-tô 15 câu 51 đến 58.
Sức mạnh sáng tạo.
Trước khi kết thúc, cho phép tôi nói về sức mạnh sáng tạo của Phúc Âm, điều làm cho các thánh thoát khỏi tội nhân.
Vua David biết điều gì đó về quyền năng khi ông cầu nguyện, hỡi Đức Chúa Trời, hãy tạo cho tôi một tấm lòng trong sạch và làm mới một tâm hồn vững vàng trong tôi.
Thi Thiên 51 câu 10.
Anh thấy rằng kẻ thù mạnh nhất nằm ở chính anh, trái tim bẩn thỉu của chính anh.
Ai có thể hiểu được nó?
Giê-rê-mi 17 câu 9.
Chính Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta rằng từ bên trong, bên ngoài trái tim của con người, nảy sinh những ý nghĩ xấu xa, đồi bại tình dục, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, ác ý, lừa dối, dâm dục, đố kỵ, vũ khống, kiêu ngạo và điên rồ.
Tất cả những điều xấu xa này đều đến từ bên trong. David nhận ra rằng mình không thể thay đổi lòng mình cũng như làm cho nó trở nên trong sạch. Vì vậy, ông tha thiết cầu nguyện, với niềm tin tưởng sâu sắc rằng Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên trời và đất, cũng sẽ Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của ông. Theo lời hứa của Ngài trong Cựu Ước, ta sẽ ban cho ngươi một tấm lòng mới và đặt một thần khí mới cho ngươi, ta sẽ lấy ra khỏi ngươi trái tim bằng đá và ban cho ngươi một trái tim bằng thịt.
Ê-xê-chi-ên 36 câu 26.
Có thể nói nhiều hơn nữa về quyền năng của lời ngài đang sống động, hoạt động và sắc bén hơn bất kỳ con dao hai lưỡi nào.
Quyền năng của sự phục sinh của ngài và quyền năng to lớn vô song của ngài dành cho chúng ta, những người không tin vào chuyện ngụ ngôn nhưng dựa vào hoạt động của sức mạnh quyền năng của ngài, được phát huy trong đấng Christ khi ngài khiến ngài sống lại từ cõi chết và ngự bên hữu ngài trên trời.
Các lĩnh vực, vượt xa tất cả các quyền cai trị và quyền lực và sự thống trị.
Ê-phê-sô 1 câu 19 đến 21.
Chúa Giê-xu nói, bạn sẽ nhận được quyền năng khi Đức Thánh Linh ngự trên bạn. Nhờ sức mạnh đó mà cả thành Giê-ru-sa-lem đã bị rung chuyển vào ngày lễ ngũ tuần.
Sức mạnh đó ngày nay vẫn vậy. Lời hứa dành cho anh em và con cái anh em và cho tất cả những ai ở xa vì tất cả những ai mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi.
Công vụ 1 câu 8 và 2 câu 39.
Quyền năng trong danh Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể nói về quyền năng hùng mạnh của danh Chúa Giê-xu, danh xưng duy nhất dành cho loài người, nhờ đó chúng ta phải được cứu.
Công vụ 4 câu 12.
Chúa Giê-xu phán, nhân danh ta, chúng sẽ xua đuổi ma quỷ, chúng sẽ nói những thứ tiếng mới, đặt tay lên những người đau yếu, và họ sẽ khỏe lại.
Mác 16 câu 17 đến 18. Ta sẽ làm bất cứ điều gì. Bạn hỏi tên của tôi.
Giăng 14 câu 13 đến 14, 15 câu 16 và 16 câu 23. Phi-e-rơ nói với người đàn ông bị tàn tật từ khi sinh ra, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ người Nazareth, hãy bước đi. Ông đứng dậy và đi cùng họ vào sân đền thờ, vừa đi vừa nhảy và ngợi khen Đức Chúa Trời.
Công 3 câu 1 đến câu 9.
Không có gì ngạc nhiên khi tên của ngài được gọi là người cố vấn tuyệt vời, Đức Chúa Trời quyền năng, người cha vĩnh cửu, hoàng tử của hòa bình.
Ê-sai 9 câu 6.
Vì vậy, Đức Chúa Trời đã tôn ngài lên nơi cao nhất và ban cho ngài danh trên mọi danh xưng, đến danh Đức Chúa Giê-xu. Mọi đầu gối phải cúi đầu, trên trời dưới đất và dưới đất, và mọi lưỡi xưng rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa, tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha.
Philip 2 câu 9 đến câu 11.
Nếu bạn dùng miệng xưng nhận rằng Chúa Giê-xu là Chúa, và tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời đã khiến ngài từ kẻ chết sống lại, thì bạn sẽ được cứu. Roma 10 câu 9. Hãy quỳ gối trước ngài trong lời cầu nguyện, hãy tin vào đấng đã chết và sống lại vì bạn, và xưng nhận ngài trước mặt loài người và Đức Chúa Trời trước khi quá muộn.
Ai tin ngài sẽ không hổ thẹn.